mời quý Phật tử đồng thanh tịnh niệm Phật tại gia đình.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
A Di Đà Phật. Trước hết thầy cũng xin có lời chào mừng hết các Phật tử có mặt hiện diện bên đây. Đây cũng là một cái duyên mà đặc biệt là vì trong cái chương trình mới dự tính trước thì thông thường thì một năm thầy sẽ đi Hoa Kỳ và Canada để thuyết giảng một lần, nhưng mà năm nay thì đây là lần thứ hai thầy đến Hoa Kỳ và San Jose này. Thầy có lời thỉnh cầu của gia chủ với Phật tử An Hạnh thì cũng muốn để cho các Phật tử đến thăm, và để thầy cũng có vài lời thăm các Phật tử, chứ nếu không mà đến những nơi hoặc đến mà đi mà các Phật tử không gặp được thì cũng buồn. Với lại cho thử cho thầy cũng là ốm mật chút đỉnh mà vì thực ra thì thầy rất là bận, thầy nói vậy. Thầy tính trong năm nay không có nằm ở trong chương trình gần pháp của thầy, thì mỗi nơi thì thầy đi chỉ nhân có 3 tuần lễ, thầy trở lại Úc. Nhưng mà rốt cuộc thì thầy cũng phải nói chuyện khoảng trên 10 mấy buổi, không có 3 tuần lễ thôi. Thành ra nói tóm lại là không người chỗ của thầy đi có 3 tuần lễ. Thì tóm lại thì nói chung là quyết tâm thì cả để lâu thôi. Cả hồi nào mà còn có sắp không cũng nói là cái quyết của mình không. Thành ra nếu nói được và có duyên để các con nghĩ có thể lắng nghe được thì điều đó cũng không có gì. Chỉ sợ muốn nói hay không nghe. Thứ đó là tôi là người thai là vừa rồi đúng không? Còn bây giờ thì cũng còn có thể đến để thăm các Phật tử và sẽ trao đổi cùng các Phật tử một vài cái buổi nói chuyện. Và theo cái tinh thần của cái thông tin hiện đại thì lúc này là các Phật tử cũng có thể nghe băng và nghe buổi nói chuyện trực tiếp của thầy qua cái chương trình gọi là online, hay là chương trình hot online trên phone hot á. Cái ngày thứ bảy tại Mỹ thầy sẽ giảng chủ nhật ở Úc á, rồi lúc 10 giờ rưỡi thì ở đây thì khoảng mấy giờ chiều đó. Thầy nghĩ vậy thì các Phật tử có thể nghe được trực tiếp những cái buổi giảng mà không có thời gian, mà nếu mà thầy không qua đây, loại trừ một số nữa là các cái đĩa CD và các cái băng đã được nữa là đưa lên trên cái chương trình của website của thầy, thì các Phật tử có thể nghe chương trình trực tiếp hot online vào một tháng 2 lần. Hôm nay đến thứ nhất là để có vài lời trao đổi cùng các vị, cái thứ hai nữa là thăm các Phật tử có khỏe không? Dạ. Vui vẻ không? Có phát tài không? Dạ. Có tiếng khối không? Đâu đưa tay vào quay quay tiếng khối không? Dạ. Tiếng gió, tiếng gió để tạo gió thôi, còn tiếng khối thì để nó nhỏ nhỏ thôi. Dạ. Thì nhấn lớn và nghe và biết. Dạ. Hôm nay chúng ta sẽ nói về một cái đề tài nhỏ mang tên là một cái đời sống có ý nghĩa. Thì quý vị thấy rằng ai cũng có một đời sống đã dù ngắn dù dài, chỉ trừ có những người mới sinh ra hoặc chưa sinh ra mà đã chết ở trong cái bụng mẹ thôi. Còn khi chúng ta sinh ra đời thì chúng ta sẽ làm thế nào để có một cái đời sống có ý nghĩa? Tại vì chúng ta biết rằng mỗi ngày cái thời gian á, thời gian chúng ta thấy là 24 giờ rất là công bằng. Cái thời gian mà mình gọi là công bằng á, vì nó không phải dành cho ai cả. Bây giờ dù cho đó là cùng một thời gian như nhau, nhưng mà một người coi qua sẽ có ý nghĩa, và có những người coi qua mà nó thiếu đi ý nghĩa, tức là không có ý nghĩa. Có thể nhiều khi mình chán cuộc đời, mình chán sống, mình mệt mỏi với cuộc sống. Thì như vậy là cái cũng 24 giờ mà chúng ta sống có ý nghĩa, nó khác với cái người sống không có ý nghĩa. Hay nói theo cái kinh tạng của kinh Pháp Cú thì Đức Phật nói rằng nếu người mà sống 100 năm mà không có thấy được pháp sinh diệt thì chẳng bằng sống một ngày mà thấy được pháp sinh diệt. Pháp sinh diệt rất là nhiều, tức là thấy được pháp, tức là thấy được cái chân tướng các pháp là duyên sinh, là không thực tướng. Thì như vậy là chỉ một ngày thôi mà nó có ý nghĩa rồi. Hay là nói theo cái tinh thần của Khổng Tử, tức là cho bằng sớm mà nghe được đạo cả mà mình chưa một cái chết thì cũng vui lòng. Còn nếu một người mà không có tu tập mà sống 100 năm á, thì cũng nghĩa là tha, nghĩa là nghe được đạo mà hiểu đạo, chứ còn sống 100 năm mà không hiểu được đạo thì như thôi ma. Và Kinh Pháp Cú nói những câu rất là rõ ràng. Và ở đây chúng ta tìm hiểu về cái quan điểm này qua cái tinh thần của Hòa Thượng Tinh Vân. Hòa Thượng Tinh Vân có thể tưởng nghe ra không? Tức là Hòa Thượng là cái bằng chủ của cái hội, nghĩa là Phật giáo, nghĩa là ở Đài Bắc á, gọi là Phật Quang Sơn Hội. Và ở đây mình có một cái chùa ở dưới Ngọ Tây Lai á. Và Úc có cái chùa Nam Thiên, và ở đâu cũng có những cái hội nữa là Phật Quang Sơn, cũng là ánh sáng của Đức Phật. Rồi ngày có nhiều bài nói chuyện rất là đặc thù. Nhưng mà đây chúng ta nói theo quan điểm đó để các vị thấy rằng đó là có người để một cái thời gian nó sống nó trôi qua, và đôi khi chúng ta có vợ chồng và có cuộc sống, nhưng mà rồi vì không có đạt được ý nghĩa cho nên nó có những cái đổ vỡ, nửa đường gãy gánh, hoặc là nếu có còn chịu đựng được nó cũng phải kéo dài để thấy vui buồn và lẫn lộn khổ đau rất là lâu dài. Và thậm chí cái người còn trẻ mà khi mà gặp thầy họ nói rằng họ thấy đời sống nó dài quá. Tức là họ không phải trong sống dài mà họ chưa sống hết quỹ đời, cảm thấy mệt mỏi. Tức là mệt mỏi với cuộc sống, chán nản cuộc sống. Nhất là những người mà gặp những cái trở ngại lớn về mặt nữa là tâm lý, tình cảm và cả của cuộc sống. Cho nên ở đây là chúng ta sẽ được nghe giới thiệu làm thế nào để có một đời sống ý nghĩa. Bởi vì có những người có đời sống mà không có ý nghĩa và không biết làm gì cho đời sống của mình cho nó trở nên có giá trị. Và nếu mà muốn làm cho cuộc sống có giá trị phải làm thế nào? Bởi vì thầy có nói là các vị biết rằng khi chúng ta có mặt ở trên đất Mỹ này, hoặc là các một cái đất Úc, là các vị thấy rằng chúng ta không phải có một đời sống thôi. Từ những cái người tuổi trẻ đang có mặt ở đây, còn những người nào mà có bằng đó là nửa đời hoặc một phần nào đó của quê hương Việt Nam á, thì chúng ta là một cuộc đời, tức là một cuộc sống nhưng mà đã có hai cuộc đời, không phải là một cuộc đời. Tại vì khi chúng ta qua ngày mà chúng ta nữa là ly hương, chúng ta vượt biên thì chúng ta ngồi trên tàu qua là hết 90% người nghĩ rằng là mình đi qua nước ngoài là cho bằng tìm cái sống trong cái chết, không ai biết được ngày mai cả. Thậm chí có người chẳng biết tiếng Anh tiếng Ngu thôi mà cũng dám dấn thân ngồi trên tàu để qua đây. Bây giờ thì phải ra được không, bây giờ là không sợ gì đó nữa, nói tiếng gì tiếng Tây Ban Nha người ta nghe hiểu cũng được. Nhưng mà có một cái vấn đề là các vị thấy rằng khi mình qua cái đây là toàn bộ quá khứ của mình và hôm nay nó có tới 90% đổi khác, hoàn cảnh khác, nền văn hóa khác, tư duy khác, thích hơi thở và không khí khác, và kể cả nó là từ việc nó là ăn mặc ở bệnh đều khác cả, nó không có giống nữa, là kể cả những cái nền văn hóa và kể cả tâm linh nó cũng khác. Cho nên mà khi mà các vị qua đây mà định cư, ví dụ mình nói là ở Bắc Cali hoặc Nam Cali đi nữa, là mình có một cộng đồng người Việt rất lớn, nhưng mà rõ ràng là mình đang chịu nữa là kể cả mình đã tiền thế tiền đi và làm bất cứ cái gì là đời sống của Mỹ chứ không phải đời sống của Việt Nam. Cho nên cái đặc thù là mình từ một con người đó là thường thường người ta đến đây có một đời, người ta ở cho tới nữa là thậm chí cái người kia ngày xưa đã ở một cái viện mà đi vào ở trong đó nữa, có nhiều người ở suốt một cuộc đời chưa bao giờ rời khỏi thảm, và có nhiều người ở tỉnh đó là chưa bao giờ biết Sài Gòn. Mà thậm chí có những Phật tử đi vượt biên rồi tới bây giờ hỏi lại Sài Gòn cũng chưa biết, bởi vì ở tỉnh đi luôn bây giờ không biết Sài Gòn đâu. Sài Gòn là một thành phố văn vật nổi tiếng ngày trước kia, nó nói gì tới miền Trung, nói gì tới Hà Nội, chưa ai biết gì trên. Có nhiều người nói rằng ở Sài Gòn nó nhỏ lắm, ở địch giá cán vô bỏ gỗ từ một nhạc chứ không đủ rồi, làm sao biết được cái Sài Gòn, chứ Sài Gòn làm cái gì mới được chắc không. Nhưng mà có những Phật tử đang ở Sài Gòn, nhưng mà khi mình bỏ qua đây rồi mình thấy là đời sống mình nó hoàn toàn đổi khác đi đó. Mình nữa là có thể xài bằng tiền Mỹ, mình nữa là có nữa là đi biệt sạc, rồi mình có bằng lái xe của Cali, tất cả mọi thứ mình là một con người khác, mặc dù mình là người Việt Nam. Chứ nữa là cái đặc thù của mình nữa là có thể nói rằng đặc biệt nữa là trong một cuộc đời, mà trong một cuộc đời mình có hai cái cuộc sống khác nhau, quá khứ và hôm nay. Nhưng mà làm thế nào để cuộc sống có ý nghĩa đó, thì chúng ta thấy rằng có những cái mà người ta phải suy nghĩ, là vì trong 24 giờ nó trôi qua. Đúng hôm đó thì có nói là các vị biết là mỗi một ngày người ta nói rằng nếu mà mình có nghĩa là 60 chia ra các vị cứ chia giờ ra đi, nghĩa là 24 giờ, rồi các vị nhân lên 60 phút, rồi các vị nhân lên 60 giây, thì các vị thấy rằng mỗi một ngày mở mắt ra chúng ta có nghĩa là 84 ngày. tức là chúng ta có 84.000 đô la ở trong cái nhà băng của chúng ta. Nhưng mà nếu chúng ta không biết sử dụng, chúng ta sử dụng không đúng cách thì cho đến chiều thì nhà băng nó lấy hết, không có đồng nào nữa hết. Đó, tức là thì giờ là băng bạc, nó là mới mở mắt ra là có tiền trong băng, cho đến chiều không còn đồng nào nữa hết. Cho nên làm thế nào để sử dụng đồng tiền một cách chính xác và có giá trị? Thì cũng ở trên ý nghĩa đó chúng ta sẽ tìm hiểu về cái quan điểm mà thứ nhất là để cuộc sống có giá trị thì các nếu là Phật tử đó thì chúng ta có cái duyên tú, chúng ta làm Phật tử chúng ta sinh hoạt theo tinh thần Phật pháp. Bởi vì một cuộc sống mà một nếp sống á, nó không, nếu mà nó không khác gì hơn là ví dụ mình nói là tiền tài tình cảm, mỗi ngày đều phải lăn lộn, nữa là phải đi làm 8 tiếng hồ 10 tiếng hồ trong một ngày, trở về tắm rửa rồi nữa là nhân nhã thị phi rồi ăn mặc đi lại đi shopping rồi. Nếu nó là như vậy không thì nó chỉ là cuộc sống rất là bình thường của mọi người. Đó. Và cái đặc thù thứ hai của người con Phật á, là chúng ta có một cái vai trò đó là học được Phật, hiểu được Phật, và chúng ta có một sinh hoạt thứ hai là tinh thần. Cho nên cái bài đầu tiên mà chúng ta hiểu á, là nếu cuộc sống có ý nghĩa chúng ta phải tìm cái phương pháp thứ hai, tức là sinh hoạt về tinh thần. Bởi vì cái mà cái về tinh thần hay là sinh hoạt theo Phật pháp á, là ngoại trừ cái việc mà kiếm tiền, ngoại trừ cái việc đó là phải nó là vun bồi cái mức sống tình cảm của người Việt Nam, của dân tộc Á Đông, chúng ta còn có cái là quan tâm đến việc làm tăng trưởng cái lòng nữa là từ bi, rồi nữa là tết thiện duyên, rồi nữa là làm các cái việc nữa là phúc đức, rồi thậm chí nữa là phải làm chăm lo học hỏi và tu dưỡng theo cái những cái lời của Đức Phật dạy. Đó là cái bước đầu tiên để gọi là mình làm thế nào để cuộc sống mình có ý nghĩa. Bởi vì nếu mà chúng ta có thể vận dụng được cái cuộc sống một cách có ý nghĩa thì các vị thấy rằng nơi chúng ta đang ở nước Mỹ này nó có những cái bất bên. Nếu mà chúng ta cứ kiếm tiền hoài và chúng ta tập trung tiền hoài, chúng ta nghĩ rằng là chỉ có đồng tiền giải quyết được mọi việc tất cả đó, thì chúng ta đánh mất đi những cái phần sâu thẳm của con người chúng ta. Phần đó là cái phần của tâm linh, phần đó là của phần nữa là cái mình gọi là ý thức đạo đức. Bởi vì giống như thầy nói ngày hôm qua là khi mà chúng ta đã đến một cái đảo nhỏ, các vị không, chúng ta có một cái đảo nhỏ chúng ta đến, chúng ta từ một nơi chúng ta ra đến đảo nhỏ, thì cái phần quan trọng là cái phần chúng ta phải thanh lọc. Có nhiều người chọn thanh lọc, có nhiều người rất thanh lọc, có nhiều người ở tới 6 năm ở đảo. Thì hôm nay chúng ta có mặt ở đây là chúng ta thấy đó là một cái đại phước đức, đại nhân duyên. Tiền bạc nó không nói được hết cái chuyện đó, nhưng mà cái phần làm thế nào để mà chúng ta có tồn tại ở cái đất nước này, chúng ta phải tạo được thanh lọc. Thì nếu một ngày mai nào đó chúng ta từ giải cuộc đời này, chúng ta bỏ cuộc sống thì chúng ta đang có gọi là thế giới thứ hai này nữa, chúng ta đi thêm một thế giới nữa là những cái vĩnh cửu thứ ba đó, làm thế nào để chúng ta có thể đậu được thanh lọc? Đây là một việc rất là khó. Bởi vì những cái mà chúng ta đang có là cái bằng nhà cửa tiền bạc, kể cả danh vọng và cuộc sống nữa, là bon chen hôm nay suốt ngày từ sáng tới chiều, điều đó để không nói lên cái yếu tố để chúng ta đậu được thanh lọc. Bởi vì như các vị nhớ ngày xưa mình thường nhớ là cái bằng nhất dịch vô thường đáo phương tư mọi lý nhân bạn đang tương bất cứ duy chỉ có nghiệp tùy thân thôi. Nếu một ngày mà vô thường đến mới biết mình trong mơ muôn vật đều buông ra hết, chỉ có một cái theo mình đó là nghiệp theo mình, cái đó là cái quyết định là mình có đậu được thanh lọc hay không. Bởi vì cái thanh lọc ở đây nó không phải nói rằng nó là tại vì mình có chức có quyền, mình có tiền. Như hôm nay các vị nghe ở dưới Nam Tali là nó cháy nhà, nó là cái những nhà cháy là những nhà bạc triệu không. Cho nên những cái nhà đó là nó cháy trong vòng nữa là có một vài phút đồng hồ là coi như là nó hoàn toàn nó sẽ tiêu tán hết. Chúng ta phải thấy được cái ý nghĩa thời gian, nó có những điểm rất là quan trọng. Quan trọng ở chỗ mà các vị rằng người ta nói rằng nếu mình muốn biết thời gian của một năm, cái giá trị của nó, thì hỏi những sinh viên mà đã bị lưu đan, tức là năm thứ tư là cuối năm, là năm nay học cho bịt mùi thu thi đậu xong rồi là nghỉ, nhưng mà cuối cùng thì rất một năm đó ý nghĩa thế nào vậy? Mệt mỏi khổ sở gì lắm. Rồi bây giờ nếu mà các vị muốn biết thời gian của một tháng, một năm rồi các vị lưu lại muốn biết thời gian một tháng, ở đây phụ nữ thì nhiều nè, hỏi người nào mà sinh con thứ hai thì sẽ biết được giá trị của một tháng. Rồi nếu mà các Phật tử muốn dịch lui lại một cái nữa, nếu các vị muốn biết được thời gian đó của một giờ, cái hạn chế của một giờ hay là của một tuần, thì các vị hỏi những người làm chủ báo, tức là tiền bút á, thì một tuần lễ của họ là không biết bao nhiêu là công việc và không biết bao nhiêu là bận rộn. Rồi đó là bỏ một tuần các vị đi lui lại nữa, mà các vị nói là muốn biết thời gian mình gọi là của một giờ hay của một phút á, thì các người cứ suy nghĩ rằng hỏi được những người nào á mà họ bị nói là cỡ tàu hoặc cỡ xe, mà kinh nghiệm là kinh nghiệm của thầy. Nghĩa là có một lần nữa là thầy nói là trễ, nữa là thầy ngồi nó quá mệt mỏi, nó bút giờ thầy nói là chuyển chuyến bay mệt mỏi quá, ngồi mơ mơ màng màng ở cái phi trường lót, thì các người nói